thiên nhân chúng. Đây là nói về thiên nhân chúng, nghĩa là chúng cõi thiên và cõi nhân. Phần kinh văn chữ Hán viết là Cập Thích Đệ Hoàng Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Nghĩa chữ Việt là cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Thích Đệ Hoàng Nhân nguyên tiếng Phạm là Saka Devana Indra, chữ Hán là Năng Vị Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di, cao nhất thế giới. Chữ Đẳng là kiêm cả Hạ Đẳng và Thượng Đẳng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là bốn cõi dục giới: Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa, 18 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Nghĩa là tất cả có 2 cõi trời dục giới ở núi Tu Di và 26 cõi trời ở trên hư không, cộng là 28 cõi. Chữ Đại Chúng Câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp 10 phương, cõi trời, cõi người, 8 bộ quỷ thần, Atula, nhân phi nhân, vân vân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này, không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tu tịnh độ. Nghĩa là chỉ vì pháp môn này rất rộng lớn nên mới mầu nhiệm được như thế. Đến đây là hết phần thông tự.
Biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay là phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên, Phật nói cho biết tên cái thế giới kia, y báo, và nhân vật ở thế giới kia, chính báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí tuệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sinh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ nghe được phép tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong 4 lợi ích. Lợi ích thứ nhất, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng, vui mừng. Lợi ích thứ hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Lợi ích thứ ba, nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Lợi ích thứ tư, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi mà tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi. Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Lô Xá Na, Rô Ca Na. Ngài Ký Giả cũng cho đoạn kinh ấy là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ thì đủ biết đoạn kinh này là cũng phần phát khởi tự. Phần kinh văn. Chữ Hán. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Chữ Việt. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Tòng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Chữ Việt. Từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả 3 hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn. Là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghì. Pháp môn này thu được tất cả vượt được tất cả các pháp môn khác. Xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng tài nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy người trí tuệ mới tu được, mà người hèn ngu cũng tu được. Thực là hai việc lạ bất khả tư nghị. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo, đi tắt ngang thẳng sang phía Tây là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu. Vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu, tiếng Pháp gọi là om trillion. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ. Trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Này hãy nói thế nào là một Phật độ hay là một tam thiên đại thiên thế giới? Ta lấy ngay quả đất của ta ở đây. Ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên đông tây nam bắc, mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết vi bọc lấy. Châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng xoay vào. Mỗi châu là một thiên hạ. Quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây có nghĩa là 1 × 3 lần 1.000, chứ không phải là 3.000, tức là 1 × 1.000 bằng tiểu thiên. Lại 1.000 × 1.000 bằng trung thiên. Lại 1.000.000 × 1.000 bằng đại thiên. Bằng 1 tỷ. Bằng 1.000 triệu. Bằng on billion. Nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía Tây. Đến đó là thế giới cực lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì cực lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nó cực lạc ở phương Đông thì Ngài lại hỏi, cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu nói đùa chơi là gì? Không trả lời thế mới là trả lời rất hay. Xưa nay càng trả lời nhiều càng thêm trí luận. Huống chi Ngài đi quá xa đến 11 vạn ức Phật độ, Ngài lại nhìn cực lạc thì nó lại ở đằng Đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết cực lạc. Có thế giới gọi là cực lạc, là nói cái tên quả đất kia, là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đó. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra, để cho con người phải y vào đó mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có 3 đời: đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi nó là thế. Quả đất ấy ở trong hư không, chung quanh nó là 10 phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn khắp thập phương, nên gọi nó là thế giới. Nước cực lạc, nguyên âm tiếng Brahma Ấn Độ, đọc là Sumati. Chữ Hán là cực lạc, an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái, vân vân. Nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có 4 cõi, cõi nào cũng chia làm 2: tịnh độ và uế độ. câu này đính chính lại các chỗ sai lầm. Thứ nhất, cõi phàm thánh đồng cư. Chỗ nào ngủ trượt nặng là uế độ, chỗ nào ngủ trượt nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. Thứ hai, cõi phương tiện hữu dư. Chỗ nào của người tu phép tích không triết độ, chứng vào ở đó là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đó đã hồi tâm. Thứ ba, cõi thực báo vô chướng ngại. Chỗ nào của người tu phép thứ đệ tam quán, chứng vào ở đó là uế độ. Chỗ nào của người tu phép nhất tâm tam quán, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thực báo là tịnh độ, là vì chỗ ở của người tu phép viên đốn. Thứ tư, cõi thường tịch quan. Chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ. Chỗ nào của người tu cứu kính mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quan là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đó, phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay ngang đó. Đây là bàn về tu đức, đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ, cả tịnh và uế. Nay rút vào phép tu chỉ có ba món: tín, nguyện, hạnh. Có danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh, mà ở trong những Phật độ khác ở cấp mười phương đều không thể có được. Chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Xuống dưới này, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, có Phật hiệu A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là cái phần chính báo của vị Phật ở đó. Chính báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra. Nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đó. Xuống như này sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật phải có ba thân, là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì thứ nhất, cái pháp thân tự tính nó vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Thứ hai, cái pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi phiền não tà kiến nhơ bẩn. Báo thân kép thì thứ nhất, cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, tự thụ dụng báo thân. Thứ hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì thứ nhất, cái hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào thì sinh hóa thân. Thứ hai, cái hóa thân mình ứng hiện ra, ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, là thứ nhất, hóa thân ở cõi Phật. Thứ hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sinh. Tuy là phân tách ra thân đơn, thân kép của ba thân thì như thế. Mà đây luận về tín đức thì thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, mà là một, chẳng dọc chẳng ngang, chẳng cùng chẳng khác. Nói thế nào cũng không đúng, cũng lầm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Nay trong kinh này nói là Phật A-di-đà thì chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đó. Bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có một chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thực. Trong chữ hữu bao hàm bốn nghĩa: tứ tất đàn, hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thực chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng càn thành, dương diệm, cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đảng, cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma, quyền, tà, tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm hợp luận. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế, ngu mê. Hai điều này rất quan hệ. Lại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người, trong có đủ cả, có thế giới cực lạc thực, có thân Phật A-di-đà thực. Chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đang thuyết pháp, đối với hai cảnh tượng hiện có là y báo, thế giới cực lạc, là chính báo, thân Phật A-di-đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh, là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa, thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chính giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tín. Chữ thế giới danh viết cực lạc là lời tựa để khuyên người tu phát nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hạnh tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về pháp. Chữ hiện tại trong có hải hội nghe pháp là lời tựa về tăng. Phật pháp tăng cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Y theo vào thể chất ấy, nhất thể tam bảo, mà khởi ra tín nguyện hạnh là lời tựa về phần tôn chỉ. Tín nguyện hạnh đã thành rồi, tức là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam chẳng cho một sự tướng nào khác xen vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. Phần chính tông. Phần chính tông chia làm ba. Thứ nhất, giải bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tín, mở lòng tin. Thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Thứ ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, lập hạnh tu. Ba phần tín, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả một bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn là bởi mình có tín và nguyện hay là không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Phần 1, khải tín. Phần này chia làm hai, quả y báo và quả chính báo. Quả y báo. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Xá Rị Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Vì quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, giảng thụ chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sinh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sinh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đó, từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông tịnh độ là điểm này. Quả đất Sa Bà này khổ mà cũng có vài cái vui lẫn vào. Thực ra cái vui ấy cũng là khổ, Phật gọi nó là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thần tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái vui, chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy, chỉ có những cái vui. Mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc, rất vui. Nay hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có năm trọc ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại. Cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thượng thiện, vân vân. Cõi tịnh độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ trầm trệ vắng không, mà chỉ hưởng những cái vui thần thông du hỷ, vân vân. Cõi tịnh độ thực báo trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ cách biệt chẳng dung hòa, mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Cõi tịnh độ cứu kính thường tịch quang, không có cái khổ thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư, thì chỉ vì tu pháp trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái thú vui ở bốn cõi tịnh độ bên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi tịnh độ trên, mà ở cõi tịnh độ đồng cư. Vì rằng trong lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trong xuống thì đem đỏ với cõi này rất có thế. Vì thế mà các phàm phu thích vào cõi đồng cư tịnh độ này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bây giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này là Ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu vô hữu chúng khổ, đẳng thụ chư lạc. Ở dưới còn một đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Phần kinh văn: hữu Xá Rị Phất. Lại còn đây nữa, Xá Rị Phất ơi, cực lạc quốc độ, cõi nước cực lạc, thất trùng lan thuận, bảy lần dậu rào, thất trùng la võng, bảy lần lưới chăn, thất trùng hàng thụ, che bảy hàng cây, giai thị tứ bảo, toàn bằng tứ bảo, chu táp vi nhiễu, khắp cả chung quanh, thị cố bỉ quốc, bởi thế nước kia danh vi cực lạc, gọi là cực lạc. Chữ thất trùng bảy lần là tiêu biểu bảy khoa đạo phẩm. Chữ tứ bảo bốn báu là tiêu biểu bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ chu táp vi nhiễu là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát rất nhiều vô lượng, khắp cả chung quanh chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cõi tịnh độ đều bởi những phép tu sau đây. Thứ nhất, ở cõi đồng cư tịnh độ thì do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báu này là ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, thuộc về loại duyên sinh thắng diệu. Thứ hai, ở cõi phương tiện tịnh độ thì bởi phép tu tức không quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báu này là ngũ trần, thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. Thứ ba, ở cõi thực báo tịnh độ thì bởi phép tu diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu tục đế vô tận. Thứ tư, ở cõi thường tịch quan tịnh độ thì bởi phép tu tức trung quán trí cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thực ra những vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức, mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Có như thế thì mới là tông tịnh độ của thế giới cực lạc. Những đoạn giải nghĩa dưới này đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng cõi thường tịch quan tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báo trang nghiêm như thế? Thưa, mỗi một vật báo trang nghiêm ấy toàn thể nó là lý tính, nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quan chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào cả, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Đoạn thứ nhất thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Hữu xá rị phất, cực lạc quốc độ, hữu thức bảo trì bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê hợp thành, thượng hữu lâu cát, diệt dĩ kim ngân, lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mã não, nhi nghiêm xích chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Nghĩa là, lại còn đây nữa, xá rị phất ơi, cõi nước cực lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao bực lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, trên có lầu cát cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê, sa cừ xích châu mã não, hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người ở bên cực lạc. Đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên cực lạc. Thất bảo là bảy của báo, vàng bạc và năm thứ ngọc có năm màu, lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có tám công đức. 1. Trừng thanh, lặng trong, khác với nước ở đây vẫn đục. 2. Thanh lãnh, mang mát, khác với nước lạnh quá, nóng quá. 3. Cam mỹ, ngon ngọt, khác với nước mặn quá, nhạt quá. 4. Khinh nhuyễn, mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm. 5. Nhuận trạch, đượm nhuần bóng láng, khác với thứ nước ướt át thối nát, pha màu, nhợt nhạt. 6. An hòa, yên ổn, hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn. 7. Từ cơ khát, từ hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng. 8. Tưởng dưỡng chư căn, nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hoại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chỉ sung mãn kỳ tung, trong ao thường đầy thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì giàn giụa. Đáy ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bật lên lối đi làm bằng tứ bảo thì khác với bằng đá gạch. Chữ dai là bật lên, đạo là lối đi bằng phẳng. Nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao chót vót là cát. Lâu cát bằng thất bảo, khác với ở đây làm bằng gỗ đất sơn xanh đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ đồng cư, không ai giống ai. Hoa sen xanh, tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La. Hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu. Hoa sen đỏ gọi là Bát Đấu Ma. Hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen ở bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vi, diệu, hương, khiết là tán thán bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen đủ có bốn đức quý như thế thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Xá Rị Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Rị Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thể đó. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A Di Đà, có chí nguyện rất lớn và hạnh tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A Di Đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân, có rất nhiều thiện căn cho chúng sinh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên, có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Cái nhân và cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tín nguyện trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Cái nghĩa này là nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành, nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Như thế, thời nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A Di Đà để làm bản chất tăng thượng, làm vốn. mà phát khởi ra mọi vật đấu trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng, đầy đủ sáng suốt triệt để, hết phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, hoàn toàn của người khác tức là của mình. Cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báu trang nghiêm như thế đó. Hội hợp cả hai nghĩa ở trên lại thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết, đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Hữu xá rị Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Lại còn đây nữa, xá rị Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, hoa mạng đà la rắc xuống như mưa. Kỳ độ chúng sinh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàng đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Chúng sinh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa, mời muôn ức Phật, chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi dạo. Âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các thứ hoa là hương trần và sắc trần, các món ăn là vị trần. Đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sinh đối với năm trần của mọi vật để mà hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi lục thời. Hoàng kim vi địa là nói cái thể chất của quả đất cực lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời theo tục ở Ấn Độ chia ngày ra làm ba buổi, gọi là sơ phận, trung phận và hậu phận. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu, gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức là tú dạ lục thời. Đối với thân Phật A Di Đà và nhân dân ở quả đất cực lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày có đêm, có ba buổi và sáu buổi. Bởi vì ở tịnh độ người chính báo và vật y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế, thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày và lúc nào là đêm. Nhưng đối với những cái thân chúng sinh chính báo ở quả đất Sa Bà y báo đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ có tí sáng hay là không có tí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sinh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm, mà Phật nói ra thế để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đấy mà thôi. Mạng Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là thích ý
hay là bạch hoa.
Y kích là cái đựng hoa. Ba chữ chúng diệu hoa, các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải chỉ có một thứ hoa mạn đà la. Lý ưng phải có bốn thứ hoa, như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thực biết đi đến cái quả tốt cực điểm, quả Phật. Quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Sa Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được đi sinh sống ở cực lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A Di Đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm. Cho nên mới có chữ tức dĩ, là ở ngay trong cái buổi sáng sớm thanh đáng ấy. Đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng, thì đi nhanh biết chừng nào. Đủ rõ phép thần túc chân thần của người bên tịnh độ, đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn. Mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc, một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na, cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với Tam Bảo ở khắp 10 phương, cùng thông suốt giao chặt với nhau, không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi Sa Bà này, trọc ác nghiệp chướng nặng lắm, đối với cõi cực lạc chẳng cách xa đâu mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc thời công đức rất sâu, đối với cõi Sa Bà tuy có cách xa mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ phạn thực kinh hành, cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự nó bay đi, chẳng cần phải cất dọn. Cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Sau đây là đoạn văn kết thị. Xá rị Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Xá rị Phất này, cõi nước cực lạc, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đó. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như đoạn thứ nhất ở trang 59. Đoạn văn trên, Phật Thích Ca đã hợp 5 căn với 5 trần lại mà thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này, Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần ra mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói Pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rộng, thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ ràng, sang đấy được hưởng cái vui nghe Pháp nhiệm màu, chống ngộ đạo. Chứ thực ra, thì ở bên cực lạc, thu hút được mọi căn cơ trong Pháp giới. Trong 5 trần ở bên ấy, mỗi trần nào cũng phát sinh ra được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm 2. 1. Hóa ra tiếng nói Pháp của loài hữu tình. 2. Hóa ra tiếng nói Pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói Pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói Pháp, rất lợi ích. Phục thứ Xá Rị Phất, bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu, bạch hạc khổng tước, anh vũ xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh chi điểu, thị chư chúng điểu, tú giả lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thi âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Nghĩa là, rồi còn lại nữa Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim, màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, xá lợi, cộng mệnh, cá lăn tần già. Những đàn chim ấy, ngày đêm sáu buổi, tiếng hót hòa nhã, diễn ra các pháp, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phận, và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sinh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua ra sáu loài. Chim xá lợi là tiếng Ấn Độ, ở đây trước kia bảo là loài chim thu lộ, loài cò. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài xung quanh, có lẽ phải hơn. Chim ca lăng tần già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim. Chim cộng mệnh là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn ở bên Ấn Độ cũng có. Những chim ở cực lạc không phải là thực giống chim đấy đâu. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót. Thời đã biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen mà hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau này. Thứ nhất, tứ niệm xứ, bốn chủ nghĩ. Một, thân niệm xứ, nghĩ chỗ thân mình là bẩn. Hai, thụ niệm xứ, nghĩ chỗ mình hưởng thụ là khổ. Ba, tâm niệm xứ, nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. Bốn, pháp niệm xứ, nghĩ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chính cần, bốn việc chính cần phải làm ngay. Một, dĩ sinh ác pháp, linh đoạn. Những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. Hai, vị sinh ác pháp, linh bất sinh. Những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay không cho sinh ra. Ba, vị sinh thiện pháp, linh sinh. Những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. 4. Dĩ sinh thiện pháp, linh tăng trưởng. Những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Thứ 3. Tứ như ý túc, bốn phép đủ như ý. 1. Dục như ý túc, định muốn đủ như ý. 2. Tiếng như ý túc, tình tiếng đủ như ý. 3. Tâm như ý túc, tuệ tâm đủ như ý. 4. Tư duy như ý túc, suy nghĩ đủ như ý. Thứ 4. Ngũ căn, năm căn bản hay là cội gốc. 1. Tín căn, tin các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tín căn. 2. Tinh tiến căn, thực hành các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tiến căn. 3. Niệm căn. Chỉ nghĩ các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến phép nào khác nữa, gọi là niệm căn. 4. Định căn. Thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chính đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp với nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. 5. Tuệ căn. Làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, và quán tưởng tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, gọi là tuệ căn. 5. Ngũ lực. Năm sức mạnh làm cho năm căn vững chắc. 1. Tín lực. Làm cho tín căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tín và phiền não. 2. Tinh tiến lực. Làm cho tinh tiến căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao. 3. Niệm lực. Làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chính niệm xuất thế. 4. Định lực. Làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định. 5. Tuệ lực. Làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu. Phần thứ 6, thất bồ đề phận, hay là thất giác phận. 7 phần giác ngộ. 1. Trạch pháp giác phận. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy nhầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phận. Phần giác ngộ biết chọn pháp. 2. Tinh tiến giác phận. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phận. 3. Hỷ giác phận. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phận. 4. Trừ giác phận. Khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, tham sân si, mạn nghi, vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phận. 5. Xả giác phận. Khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến, nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phận. 6. Định giác phận. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phận. 7. Niệm giác phận. Khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cùng ngang nhau. Hoặc khi tâm mình bị chìm liệm mất, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ: trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột náo động, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ: trừ, xả và định, để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích tung, gọi là niệm giác phận. Phần thứ 7 La Mã, bát thánh đạo phận, hay là bát chánh đạo phận, tức là 8 phần thánh đạo. 1. Chánh kiến. Tu phép quán soi thấy rõ mọi hạnh tu vô lậu, thấy rõ ràng 4 diệu đế, gọi là chánh kiến. 2. Chánh tư duy. Dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp, động phát ra suy nghĩ, tính toán hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên, vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ chân chính. 3. Chánh ngữ. Dùng trí tuệ vô lậu, từ diệt bốn tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chính ngữ, gọi là chính ngữ, nói chân chính. 4. Chánh nghiệp. Dùng trí tuệ vô lậu, trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh nghiệp. 5. Chánh mệnh. Dùng trí tuệ vô lậu, diệt trừ suốt cả năm tà mệnh ở ba nghiệp thân, khẩu, ý, để ở yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh mệnh, mạng sống chân chánh. 6. Chánh tinh tiến. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tiến tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tiến. 7. Chánh niệm. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp, chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm. 8. Chánh định. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chánh định. Xin chú thích. Nghĩa tà mệnh. Các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mệnh, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có bốn tà mệnh. 1. Làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. 2. Làm những phép ngửa xem trăng sao, mặt trời, mưa gió, sấm sét, chớp để kiếm cơm áo, gọi là ngưỡng khẩu thực. 3. Nịnh hót những người hào phú quyền thế, đi sứ bốn phương, nói khoét kiếm nhiều lợi, gọi là phương khẩu thực. 4. Học những phép bùa chú, tà thuật, bói toán, cát hung để kiếm cơm áo, gọi là duy khẩu thực. Lại có năm tà mệnh nữa. 1. Giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị. 2. Nói khoe công đức của mình. 3. Xem tướng cát hung để thuyết pháp cho người ta nghe. 4. Cất tiếng nói to cho có oai để người ta kính sợ. 5. Nói khoe được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. 5 tà mệnh này cùng chỉ cốt để kiếm cơm áo nuôi thân, sống như thế không phải là chánh mệnh. Trong 7 phép tu này gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả bốn giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chánh mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau đây. Bốn giáo môn là Tạng, Thông, Biệt, Viên. Tạng là y vào sinh diệt tứ đế mà tu, thì tức là 37 đạo phẩm của Tạng giáo. Giáo lý của tiểu thừa thấy tứ đế có thực sinh, thực diệt. 2. Thông, y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Thông giáo. Giáo lý phổ thông của Bồ Tát thấy tứ đế là không, chẳng có, thực sinh, thực diệt. 3. Biệt, y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Biệt giáo. Giáo lý riêng biệt của Bồ Tát thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Viên, y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Viên giáo. Giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát thấy tứ đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của Tạng giáo gọi là pháp môn bán tự. Một pháp tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trọc rất nhẹ, tự hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đó, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng. Đạo phẩm của thông giáo gọi là đại thừa sơ môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc đại thừa, pháp môn phổ thông. Tất cả người trong ba bậc tam thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phải theo, cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là Độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở hai cõi tịnh độ Đồng Cư và Phương Tiện phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là Vô Thượng Phật Pháp, một pháp môn trên hết tu thành Phật. Ở khắp bốn cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe, có thể nói là tông tịnh độ ở Cực Lạc. Bốn chữ Như Thị Đẳng Pháp, còn nhiều pháp khác cũng như thế nữa. Thì hai chữ Đẳng Pháp là còn nhiều pháp khác, tức là ba phép: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc ở trên. Bốn pháp: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Chữ Đẳng Pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những pháp tứ nhiếp, lục độ, thập lực, tứ vô sở úy, vân vân. 37 đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa nó không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề, phục diệt mọi phiền não. Vì người ta thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị thì mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng cùng được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng thì mới niệm tăng. Ba câu này, câu nào cũng đủ bốn lợi ích, xem trong bài Thích Nghĩa Niệm Tam Bảo ở dưới sẽ rõ. Cái tâm năng niệm của người ta tức là phép tam quán: quán không, quán giả, quán trung. Cái cảnh sở niệm của người ta tức là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cảnh sở niệm hay là sở quán có chia ra là biệt tướng, tướng riêng biệt, nhất thể cùng một thể chất, và ý nghĩa của bốn giáo môn: tam đế, quyền và thực, mỗi cảnh mỗi khác. Như đã nói trên, xem lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn văn kinh sau đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở Cực Lạc lại có loài chim là loài ác thú. Xá Rị Phất: nhữ vật vị thử điểu, thực thị tội báo sở sinh. Xá Rị Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo, là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Rị Phất: kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Xá Rị Phất này, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Thị chư chúng điểu, giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm, tuyên lưu biến hóa sở tác. Những chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu, Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc, vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì? Mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có. Thưa, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích. Một, được vui mừng. Hai, làm việc thiện. Ba, chừa tội ác. Bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ ba lợi ích trên nữa. Lợi ích thứ nhất, phàm sinh, người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Lợi ích thứ hai, thấy con chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học để mà nói pháp. Lợi ích thứ ba, nghe chim nói pháp thì đừng có đối với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loài hèn kém. Là ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê, kiêu ngạo. Lợi ích thứ tư, biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy, cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại hiển hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng, lưỡi ngọc, vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả, phần thực của y báo và chính báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, bốn đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn sau đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió, loài cây, vân vân. Xá Rị Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong phi động, chư bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên, chủng nhạc đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Xá Rị Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc chăng, rung động phát ra, những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương pháp màu nhiệm 37 đạo phẩm của bốn giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết. Tùy từng loại chúng sinh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo pháp tứ tất đàn mà được bốn lợi ích.